chăn muốn do đâu mà sanh ra, nghĩa là biển do đâu mà có, nhà cửa con người đây do đâu mà sẽ ra đời. Do đó trong ra thời bình nam tôn quả biết rằng cái tạng luận này do ngày tháng nào có giảng đầu tiên. Giảng cũng là do Đức Phật nói, không phải là không phải là ngài tự giảng đâu, nhưng mà đó là không biết Phật rồi mới để lại. Còn ở bên Phật giáo Bắc Tông á, thì nói là sau khi Đức Phật nhập cái bàn rồi thì ngài Ba La Mật, bởi vì ngài cũng là giỏi vệ bên rồi dũng, cho nên ở trong cái hàng đất tăng gì đó nói đó, bất tỉnh ngài làm chủ tịch chủ tọa ở trong cái kỳ Phật giáo Bắc Tông này. Thì việc đó hai bên cũng thấy nó sẽ phải sai, nhưng mà người ta không chưa có chuyện ổn hết là bởi vì chỉ duy trì thôi, cái bên nào cũng giống hết, nghĩa là không nghĩa là phải có ví dụ như thế này, là ví dụ một câu là để cho cá tôi hiểu rõ ví dụ một câu ở trong số kính giả ở trong đó có hai người
nếu là những nhưng mà cái
Phật giả
nên là muốn được cũng hoàn toàn là khó,
nên là
nhưng mà những cái người mà
giỏi á
học nó phải nhiều
lắm, nhớ chọn phải nhớ hết một cái gì là cũng nhiều lắm,
giá một
hai người
thì một người á có thể
số lượng là
về cái luận thuyết
mà thầy nghe
do, nhưng mà
tóm lại nữa
còn một vị nữa
để chờ
thầy về ba đi hay là thầy đi một vào một nước khác rồi đấy, thầy ở đây nghĩa là viết lại toàn hảo, viết lại rất rõ ràng chi tiết, thì cái nghĩa nó cũng giống vậy. Ngài Phá Đạo Pháp thì ngài chỉ nói tổng quát tâm tâm sở các pháp của niết bàn, nhưng mà ngài cái viết Phật khi ngài viết tập tạng luận thì cũng hàng tháng hàng tháng không biết bao nhiêu, cho nên ở bên Bắc Tông người ta thừa nhận ngài Ma Ha Di Tôn giả là viết tập tạng tạng luận, còn ở bên Nam Tông thì nói rằng ngài Thế Lợi Phật mỗi bên đều căn cứ ở năm mỗi cái tập và để nói. Nhưng mà tuyệt đối trong hai tạng trên đây là do đều là công nhận ngài Ma Ha Di và do ngài mình rõ được, thì tóm lại là như thế này, giáo lý của đạo Phật hiện bây giờ nằm ở trong ba tạng này. Ta hỏi nhé, giáo lý của đạo Phật là sao? Mình trả lời giáo lý đạo Phật nằm trong ba tạng kinh điển là tạng kinh, tạng luận và tạng luận. Hiện bây giờ tạng kinh, tạng luận, tạng luận đó. Chữ cũng thiếu nho, mà phải tạng bốn, tạng 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 kho như thế này. Từ mẫu cho tập như thế là không biết bao nhiêu tạng quyền, lắm. Cho nên học, dù là học xuống tập, học từ đầu tới đó thì cần một chút giáo lý, cái rừng giáo lý mình vô một cái khu rừng nằm tối mình phá đó thì nó biết cái khu rừng đó nó càng giá nặng, hay là người ta gọi là pháp hải lưu thông, là cái biển giáo, cái biển pháp giáo lý mình cũng biển này vậy thì nó sẽ được tăng bồi đó. Thì ba tạng kinh điển tức là giáo lý của đạo Phật nằm ở trong tạng kinh, tạng luật, tạng luật, hiểu không? Người ta hỏi cái giáo lý đạo Phật thế nào, mình nói giáo lý đạo Phật thì bây giờ nằm rõ nó trong tạng kinh, tạng luật, tạng luật. Rồi nếu mà hỏi chi tiết thì tao không biết được điều đó, tôi chỉ biết điều đó. Thấy chưa? Rộng lắm này, phải học rộng lắm chứ không phải là thấy đâu. Bây giờ còn nào đó chứ không phải như đây đâu. Giáo lý đạo Phật tuy là cái chia ra ba tạng trên đó nói về cái hệ thống, gọi là cái hệ thống đặc, nhưng mà cái hệ thống ngang á, giáo lý đạo Phật cái chia ra như một cái cây thang giáo lý vậy. Đây là coi như cây thang giáo lý nè. Thấy chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Cây thang giáo lý nè, 5 nóc. 1, 2, 3, 4, 5. Tuy là nói nó tạng kinh, tạng luận, nhưng mà nó cũng không ngoài cái cây thang giáo lý nè. Cho nên người theo đạo Phật giáo lý phải học ít nhất là cũng phải được một cái cây thang giáo lý lên tới cái nấc thang trên này là con thành thấy không? Cho nên người ta gọi là ngũ thừa Phật giáo. Ngũ là nằm, thừa là gì? Thừa đây tức là cũng như cái trình độ, năm cái trình độ.
Phật giáo, ngũ thừa Phật giáo, thường cái danh từ này là thường người ta nói lắm, tức là giáo lý đạo Phật có chia ra năm thừa. Tam tạng ở trong tam tạng đó nó cô động lại để chia ra ở trong năm thừa.
Thì năm thừa trước hết á là người ta nói rằng nhân thừa Phật giáo, nhân nè.
Nhân thừa giáo lý đạo Phật nói về nhân thừa.
Thì nhân thừa đấy là chỉ cho các cái giáo lý mà dạy là người.
Ví dụ như tam quy nè, ngũ giới nè, đó là cái phần chánh đó,
kêu là nhân thừa Phật giáo. Mà gọi là ở trong tiếng Phạn gọi là Manusa nhân thừa Phật giáo. Nghĩa là trước hết là Đức Phật dạy giáo lý về cái thể thức đặc thù, đặc thù đối với mình thế nào, đối với gia đình thế nào, đối với xã hội thế nào, đối với thế giới thế nào, đối với quốc gia thế nào, vân vân. Nghĩa là về cái nấc thang này, cho nên trong năm giới của người Phật tử tại gia đó đừng nói gì nhiều. Năm giới của người Phật tử tại gia là coi như là năm cái yếu tố hòa bình. Nếu mỗi người nào cũng giữ năm giới hết trên thế giới này, người dân một công dân nào cũng giữ năm giới đó thôi, đó là khỏi cần nói. Nhưng mà khổ vì năm giới đó khó cho ai được, cho nên cứ thành ra dân dân hết dân dân gia đình rồi nó dân dân đoàn thể rồi nó khổ luyện luôn luôn. Chứ thực ra nội cái nhân thừa Phật giáo giữ năm giới thôi, tức là cái giáo lý dạy cho chúng ta giữ năm giới, đó là cái giáo lý chánh của nhân thừa đó, tức là giữ trọn, tức là năm giới là không không sát sanh là một, không không lại danh là ba, không nói dấu là bốn, này năm không không thể chia cái là uống rượu được rồi.
Đúng rồi, bởi vì thế này nè, tại sao mà quá giá quả biết đây là nói tại gia, cái người xuất gia này là khác,
là bởi vì chẳng hạn như ở bên Tây Phương,
ở bên Đông Phương là họ học không lại, còn ở bên Tây Phương bây giờ này ví dụ như khi người ta dùng cái loại rượu để mà làm cho huyết mạch của mình không, để mà chúng ta đặc biệt là những cái đường đi mà chúng ta tới để nuôi, thấy không, mà chúng được đã đọc thì không chúng ta đã nói không được, không có được cách nhau. Cái còn nếu mà muốn biết là tại sao sau khi đã đủ tầm tâm của một thành tâm được muốn chưa có tôi nào không muốn nhận được nó tiền nào không lên cái thiên hạ nữa, thấy chắc chuyện cho nên khổ lắm, thì không có chứ không có thì nó bảo nó ngoài thôi, nó ngoài thôi, chán lắm đó. Thì về trong năm giáo nếu mỗi người mà giữ cái giáo lý này á đều là có thể nó làm được là tiến lên một nước nấc thang nữa là thiên thừa Phật giáo. Thiên thừa, thiên là trời, nhân thừa đây là chỉ cho nếu mà chúng ta theo giáo lý mà thực hành cái này thì sau này trở lại mọi người cầu sanh trở lại mọi người. Bây giờ thiên thừa Phật giáo tất nhiên là giáo lý của đạo Phật dạy chúng ta tiến lên một bước nữa để về các cõi trời. Thì giáo lý sẽ dạy cái gì? Phát triển đúng là phát triển chứ, phát triển là mơ du lan, mơ du lan hãy giữ trọn mơ du lan đấy là sẽ đường về các mặt trận. Nghĩa là mình giữ trọn mơ du lan đó là cái giáo lý thuộc về chủ thiền sư của thiền sư trên đường về các mặt trận, cho nên để cho các vị biết đạo Phật dẫn công nhận mặt trận, dẫn công nhận có các mặt trận. Chỉ có không công nhận đó, là nó chỉ ông trời đó ông thanh ra tất cả tất cả những không, cái đó là mặt trận. Chứ không cần có các cõi trời, các cõi trời đó người ta tu nó nhiều hơn mình, người ta sung sướng hơn mình, tưởng ý chí tưởng tượng tương lai, có nghĩa là các cõi trời đó đặc biệt hết, còn mình là ví dụ người ta không tâm chúng ta không còn ở đây không. nhưng mà nói cái chuyện mà nói rằng cái ông trời đó để ông sanh ra nhân là loại tập thể, mà cái đó nếu mà lý luận ra cho đúng á thì ngon lành là bảo gì như thế này, làm sao mà các cái vị trời đó mà nó chỉ trực tiếp sanh chúng ta, thì cái này phải hiểu cho nó kỹ lưỡng, không phải hiểu cho kỹ lưỡng chứ, nếu chưa kỹ lưỡng thì phải học hiểu cho kỹ lưỡng. Ví dụ chưa biết sơ sơ nói ra ông kéo bất lập, bất lập như vậy thì nó như thế này. Trong đạo Phật vẫn công nhận có trời, thì có 33 tầng trời, từ đau lợi thiên, công nhiệm thiên, thiên mặt trời đó, đau sức đại thiên, quá lạc thiên, tha quá tự đại thiên, phạm tính thiên, phạm hữu thiên, đại phạm thiên, tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan âm thiên, tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, tiểu tịnh thiên, phước sanh thiên, phước thái thiên, quán quả thiên, nguyên thức thiên, vô lượng nguyên thức thiên, nghiên thức hóa tiệt thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nghiệp thiên, thiện kiến thiên, thiện kiến thiên, sắc chú chính thiên, ma hai thủ la thiên, nãi chi phi tưởng phi phi tưởng phi thiên. Muốn đi là muốn đi, thì muốn lên đó thì phải tu cái này. Không thuộc 33 tầng trời sao lên về chánh được? Bây giờ biết là nó bây giờ tôi muốn lên quả trời kêu là giả ma thi không? Mình có chấm mình đi chứ. Chứ không thuộc là được. Ví dụ như đi trên máy bay nó rằng giờ tôi muốn xuống lên thì đi. Chứ nếu không biết cái tên nó làm sao, cứ ta hỏi ngoài hỏi không biết sao nó bài sao đó. Thì chết rồi nó bỏ bay ra quán bên Tây Châu mà nó mệt nữa, hãy biết, hãy nhớ. Thấy học thì nó thuộc. Đừng lại đi đồ khác nữa. Từng tầm mấy năm? Tầm 4 tuổi lầu rồi đúng không? Thì hiện ra một tầm trời, còn mấy cái tầm tầm đó nữa. Ví dụ như một cái chuyện ban này nè, thì nó còn nhiều cái tỉnh nữa, nhiều cái quận nó nhiều lắm nữa. Nhưng mà đại khái là 3 để chắc chắn, cũng như là 50 tiểu bang, thì cái 50 tiểu bang nó phải thuộc, nghĩa là học vô trong tâm văn Mỹ là phải thuộc 50 tiểu bang ấy nữa. Nó bắt buộc mình hỏi ai, vô hỏi ai mà nó không được đầu sẽ được, nó không có cái này. Nếu giống thì muốn về khỏi trời phải biết mấy cái tên đó nhé. Mặc dầu là nói rằng như là nãy ông vàng nói là muốn cầu về khỏi nạn, nhưng mà lâu lâu cũng phải đi giá cho qua khác cái khỏi trời để mình thăm nó bệnh cái gì bệnh cái thấy không? Mà phải nhớ cái cõi đó mình đi chứ. Nó cũng phải có giấy tờ rồi phải nhớ cái chỗ nào người ta mới ghi cho người ta đi cho nó dồn. Dồn thì cứ sao đi dưới nó xong nữa này nè. Dồn xuống. Dồn xuống cái chỗ nào mới rớt xuống vô cái biển. Thấy chưa? Thì bây giờ nói xem cái chỗ này quan trọng nè. Đặt cái lúc thì chúng ta đã hoàn dùng cái mỗi con người cũng như một cái nhà đó là không phải dồn. Mà dồn khác cái nhân dương nó đủ nó tổ hợp lại. Cho nên ví dụ như con người chúng ta sinh ra là nhờ cha, nhờ con mẹ, nhờ con thần thức. Cha, mẹ, nhờ thần thức đó là cái nhân cách. Còn những cái nhân phụ là nhờ đất, là nước, là ăn, là buôn, là không khí, là tất cả những cái gì đó là phụ. Nó có tác là cái thần này. Một cái nhà mà có ra đây á, là anh nhờ các cái yếu tố nào là gỗ, nào là cát, nào là ngói, nào là đinh, rồi cân văn, rồi đủ thứ trong đó, nó tổ hợp lại thành cái nhà. Chứ không phải là cái nhà là do một vị nào mà sinh ra hay là cái con người đây do một người. Cái này là nơi thầy giảng nó tới một cái gì mà là chi tiết. Do đó cho nên đạo Phật không có sự chọn ra một vị trời nào mà nó dĩ nhiên là công nhận các quả trời được phước người ta hưởng, người ta kính trọng mình. Nhưng mà họ không có được. Đừng có nói về lâu xa hết. Một cái ông thống đốc của tiểu bang này, tiểu bang New Zealand này, nhớ là một cái ông thống đốc của tiểu bang Chicago, thấy không? Thì cái ông này á, ông chỉ làm cho ông qua đó là ông như này. Cũng như cái ông thống đốc của Chicago khác, thì ở bên đó chỉ lo bản thân, chứ ông ở bên đó mà ông qua ông coi nó chắc bên đây á, chắc bên đây nó khác đâu. Cũng như ông có quyền coi nó thôi, chứ ông không có quyền sanh ra dân đây được, bởi vì sanh ra dân đây nó khác.
Nhưng mà nó chỉ là sanh ra được đây.
Mà nếu sanh ra người ta sẽ có hỏi nhiều câu hỏi, người ta hỏi thêm, anh hỏi tướng thì giống như một ai, như một người đi. Một người là cũng có đầu mang tay cái gì không thể thấy không, thì có đầu có thể cái gì đó thì sợ là có đầu mang tay cái thân thể thế này. Nhưng mà nếu muốn nói là thân thể cuộc sống thì cái ông cha nó cái thân thể chúng ta hai chân hai tay đầu mà làm sao không cha, mà bây giờ ông sanh ra thì con giống được tâm tình là không giống được thành ra khác biệt, nhưng mà ít nhất là nó cũng hai tay hai chân nó giống nhau. Bây giờ một ông cha mà nó chuyện là ông cha nó có thành đứa đó mà ông thành cái con, mà con sống thành ra đứa thì hai chân đứa thì bốn như các loại động vật, đứa thì hai chân nhiều cái đứa thì nhiều chân là chiếc nó bỏ nó bật lực ra, đứa nó nói đứa nó nói đứa nó giàu có đủ ăn không hết, đứa thì nghèo nè không có cô mà ăn, rồi nó đủ thứ để như vậy thì làm sao mà ai thấy được lý thuyết để khoa học ăn. Nếu quả thiệt mà ở và nếu sanh ra tất cả trong thế gian này giống vậy mới đúng chứ. Rồi còn nếu mà họ nói rằng không thì mình mới đưa ra đưa cái thở này, đâu chưa bao giờ thấy giữa đầu một cái giọt không được định tướng mà tự nhiên anh thấy cái giọt thật chưa có thấy một cái giọt, anh chưa thấy một cái giọt, anh chưa thấy một cái công trình thực tế, chưa thấy hết, chưa bao giờ thấy giữa hư không cái khoảng không nó tự nhiên thành. Nếu mà cái thành công đẹp thì nó phải thật ra nó đã mẹ đó, nó đủ công việc cho nó cho nó có vấn đề đó trên thực tế. Chưa nghĩa là cái thể thế kỷ thứ 18, 17, 16 về trước á, ta còn tin nợ bởi vì văn hóa thì cao, cái trình độ nó cao, còn bây giờ nó đạt quan gì đó. Còn cái vấn đề các cõi trời thì các đạo Phật có nói chẳng những một cõi trời mà từ tam thập tam tam vật thì muốn về các cõi trời phải học giáo lý truyền thừa, đó là thập thiện. Con người phải giữ thập thiện tu hành đàng hoàng, sau khi chết rồi thập thức sẽ về các cõi trời cao thấp do sự trung cao thấp đúng thì tập thiện mà thượng tập thiện trung tập thiện hạ tập thiện nhân đúng không? Đúng. Bây giờ lên nắp thang thứ ba tức là à nhớ gì thừa nữa nè giảng rồi có thinh văn thừa cái này thì ở trong danh từ trong đạo nào thinh văn thừa Phật giáo này là pháp hiểu cho quý vị chúng ta sơ sơ thôi. Thinh văn thừa tức là một quả thánh. Nếu mà lên tới thinh văn thừa này á, là phải theo cái nền giáo lý gì? Giáo lý tứ diệu đế. Tứ diệu đế đó, thấy không? Tứ diệu đế, người mà thông suốt Phật hành tứ diệu đế á, là kể được, kêu là chính của Phật. Thinh là nghe, tiếng nhé, văn lời là nghe. Nghe cái giáo lý chân lý này mà khổ được đạo, cho nên người ta gọi là tinh văn thừa. Tinh văn thừa là một quả thánh thấp nhất trong đạo Phật. Ví dụ mình tu hành chứng được tinh văn thừa là một quả thánh thấp nhất. Từ tu đạo Phật năm thứ 4 mình tu đạo Phật, từ đà hàm a na hàm a la hán mỗi ngày mà tập tinh nhất này, cái đó là tinh nhất. Cái này học giáo lý rồi. Thằng phải nhớ tứ diệu đế tức là khổ đế, tập đế, dẫn đế, đạo đế. Thành như được thầy. Lên cái tập tiền nghe đâu mà cũng nhớ nghe chứ rồi thì nghe giảng này giảng
này thì bốn tuần rồi. Dạ.
Thì cái này nè, đẹp ha, thải lửa khỏi cái nắp của cái lý thì tứ diệu đế là bốn cái chân lý bất di bất dịch kể cả những lần này cái giả nó cũng được không nghe, nhưng mà giờ hỏi nghĩa là ở đâu thì thành giải thích được thôi. Bởi vì khi mà người đã chứng đạo quả rồi, thấy chưa, ở chỗ nào? Người mà chưa chứng đạo quả thì ở chỗ nào thấy cũng là không tự tại. Do đó cho nên Đức Địa Tạng ngài vẫn ở dưới ngài độ thánh, theo mình thì mình sợ địa ngục nhấp xuống, nhưng mà ngài luôn luôn xuống địa ngục để độ thánh, là bởi vì ngài khi con người tự tại rồi nha, con người mà có chứng được chưa là thông được bốn chân lý này nè, hiểu được một cách rõ ràng rồi nha, thì cái thần thức sáng suốt nó không còn hạn của một cách mê mờ nữa. Do sáng suốt đó cho nên có thể ở bất cứ là chỗ nào tùy mình muốn. Tùy mình muốn nó có nghĩa là như thế nào? Ví dụ thầy đơn giản một cái chuyện, ví dụ như bây giờ rồi mà có cái điểm của đây là ví dụ cho tu chứng đi, thì người đã có tiền của rồi nhá, tới ở bất cứ thứ nào, bất cứ chỗ nào nữa, nếu mình muốn cần dùng một số tiền lớn thì mình ở chỗ khác, còn mình không có cần dùng một cái tiền lớn số đó, nghĩa là nói cái gì được, chứ không phải là hãy tu tới đó là hãy ngồi trong cái tháp hoài giữa cao treo giữa không cầu tới nó chán chê lắm, hay ngồi vài bữa rồi nó mệt cũng mất đảo nữa thì chưa là đi hết, thấy không? Thành ra nói một cách dễ hiểu là đắc đại khi mà con người đã phát triển rồi thì nghĩa là muốn chúng ta cũng được giải đó là biết mặt, cũng như người đã tu chứng rồi thì ở trong tu đạo hoàng tứ đà a la hơn đạt được tứ quả tinh văn thành bốn quả giải có một mặt được, chưa phải là hoàn toàn giải thoát. Rồi lên tới cái nấc thang thứ tư, tức là ai biết cái gì đây? Duyên giác thừa. Duyên giác thừa cái này nó cao, cao là đối với người chưa mở nghề giảng. Duyên giác thừa Phật giác. Tất nhiên là lên cái nấc thang này, giáo lý đạo Phật phải dạy cho họ duyên giác. Duyên giác phải là duyên giác đâu? Duyên giác, tức là do cái nhân duyên hiểu đời hiểu đạo mà họ giác. Thì cái giáo lý mà dạy về chuyên giác thừa này, giáo lý gì nè, ai biết, cái chỗ em vừa nghĩ, thật thì nhìn được rồi, thật con lạc nữa, thật thì nhân viên nè, đó, tức là 12 nhân viên xét thấu 12 nhân viên, con người từ đâu mà đến, con người đến đây để làm gì, và con người sau này sẽ đi đâu, tu có cỡ này là biết rồi, ông thử hỏi đó, thử hỏi thì em bây giờ đứng dưới này hỏi nè, thì làm sao hiểu thời gian bên này ra hiểu đâu, thấy không? Bây giờ muốn hiểu cái đó một cách trọn vẹn á, gắn bước lên đây dùng cái thầy hai bước rồi ba bước lên tới đây thì trình đã hoàn thành hay gì đó. Thì từ thập nhị nhân duyên là gì? Đầu hết là vô minh duyên, hàng duyên, tức duyên, nhân sắc, nhân sắc duyên, lục nhập duyên, xúc duyên, thọ duyên, ái duyên, thủ duyên, thủ ngũ duyên, thanh duyên, lão tử là vô biên của cảnh. Tôi không nhớ không? Đó, thì nghĩa là quán sát tu tập 12 nhân viên ngộ được đạo, chứng được quả chân giác. Lúc bây giờ nhìn thấy vấn đề vũ trụ nhân sanh một cách rõ ràng. Còn bây giờ đây, còn ở dưới nhân thừa mà Đức Phật có xuống, Đức Phật chỉ cho mình. Đúng như các vị mà tu chứng người ta chỉ cho mình đi nữa, chưa chắc gì được đâu. Nghĩa là có ví dụ, có giảng giải rồi, nghe nói nó cũng phải, chứ mình không có nhận tâm được. Nhận chân được là mình phải cố gắng bước lên đây. Thì về duyên giác thừa này tu như thế nào? Người ta có cái trí huệ cao, có khi gặp Phật, có khi không còn gặp Phật. Nghĩa là ngồi giữa rừng, quán cây lá rụng, quán cái pháp sinh diệt giữa đời này, người ta ngộ được. vô minh từ đâu mà có, rồi hành từ đâu mà có, thức từ đâu mà có, danh sắc từ đâu mà có, như các tiền căn hộ được kêu là giáo lý duyên giác từ trong mình anh đó. Bây giờ lên tới cái nấc thang cuối cùng là Bồ Tát thừa, chưa nói tới Phật à, Bồ Tát thừa Phật giáo, tức là giáo lý đạo Phật giảng về Bồ Tát thừa. Thì hãy nói tới Bồ Tát thừa tức là cao hơn duyên giác thừa. Thì Bồ Tát thừa là luôn luôn theo giáo lý. Giáo lý gì? Có giáo lý đem đi chứ. Cũng như thập nhị chư duyên, cái giáo lý này là giáo lý lục độ, lục độ sáu phương pháp độ pháp trên đường đạo. Đó. Thì cái giáo lý vậy thì lục độ tức là Bồ Tát mới thành được. Bồ Tát gì nữa? Thì giờ nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Nhưng mà bố thí nó không phải đơn giản đâu, không phải như là đem năm tiền cho người ta, là cho nhà tất cả mà gọi là bố thí. Tôi nói năm rồi, bố thí mà tới cái mức độ này thì là 3 năm mật, hiểu không? Chúng 3 năm mật không? Gặp nhé, 3 năm mật là 3 năm mật là rốt, làm mà không thấy. Nghĩa là đem ra cho người ta mà không thấy là mình là người cho, không thấy là người nhận của cho, không thấy là của cho bao nhiêu. Đó là bộ thí, nói là bộ thí. Nó cao lắm, thấy không? Bây giờ mình sao? Thấy không? Không quên được. Mà tu có cái mức độ mà tu có người đừng có thấy được. Đó, cao lắm, cái đó cao lắm á. Thế còn cái này nữa là mình giờ à, tu nghĩa cái Phật tử vậy thì được, không được. Lục độ mà tới 3 năm mật rất cao, rất cao. Vô thì tiền giới, giữ giới mà không thấy gì được. Không còn biết là cái giới mình nếu giữ một cách hết sức là như là cao thượng. Vô thì bị nhẫn nhục, nhẫn nhục mà không thấy mình nhẫn, nhẫn nhục hiểu không? Nghĩa là người ta chửi mình, người ta giận, người ta mắng mình. Nghĩa là tất cả mà đi tới cái chỗ rốt ráo. Chứ không phải là nói tôi bởi vì bên ngoài cãi cũng lại cãi nổi cũng lại nó tôi sao tôi cho đạo Phật thì nó thua hoặc là gây lộn đổ sang tay áo lên không đổ thấy anh kia buộc người khác quá nó thôi thì nó không phải như thế. Nhẫn nhục của đạo Phật là có thể chiến sức mạnh mình cũng hơn, khôn ngoan mà cũng hơn, cái chuyện đó mình biết mình thắng 100%. Bây giờ nếu mà gây ra mình khổ lắm, nghĩa là nhẫn nhục mà không thấy mình nhẫn, không gọi là nhẫn nhục thì đó là một cách giao tiếp dạy cao lắm. Nhẫn nhục tinh tấn cũng vậy, tinh tấn mà không thấy mình tinh tấn cái chỗ ba la mật, tinh tấn như là làm tất cả mọi việc nhưng mà không thấy mình làm. Còn bây giờ được Phật tử hay là người ở chùa cũng vậy đó, để làm thì chút thôi, thấy chưa? Thì cái đó không có tinh tấn đâu, tinh tấn là làm suốt ngày. Bởi vì không thấy mình làm mới là làm. Còn nếu mình thấy mình có làm thì ta hiểu mình có công. Thấy không? Mà thấy có công thì ta mới. Thì khi nói ra là hết nhiều khi một cái sự chỉ nhớ hết nhiều khi một cái ý nghĩ nó cũng hết rồi. Mà lại không thấy mình làm cái gì. Giả sử mình có cấp 10 cái giảng đường hay là 10 cái chùa, 10 cái tháp hay nữa. Mình quay lại. Tinh tấn của Đạo Phật là vậy đó. Tinh tấn nghĩa là làm. Tới đâu? Tới khi thành Phật. Thế còn mình không bằng được. Còn tấm là người đời thì sao nghĩa là bây giờ đến một người đồng nghe đó cũng được mời đồng giả đi nghe mà mất mời đồng không thể nhận mặt hơn thấy không khó quá đi. Không thấy cái tên nó xong nó nhanh cái tên là sầu vậy nó xong xong là mất là tiêu rồi ăn hết rồi tiêu hết rồi khó vậy đó mình nên không có cao nổi phải lên tới cái chỗ này nè tinh tấn thiền định đúng vậy thiền định rồi tới trí huệ cũng phải là mặt nữa. Bởi vì cái trí huệ mà mình thấy còn mình còn không được, tuy là con người là đúng, chứ mà không được sai, nhưng mà thật. Nhưng mà dĩ nhiên chúng phải từ cái đó, tôi tập 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 rất cao á. Trí huệ nó kêu là siêu việt, tự nhiên trí, vô sư trí nó hiểu hiểu. Thì lúc bây giờ á, mới là thành công. Thì nói tóm lại giáo lý Đạo Phật, bữa nay giảng một cái hai chữ giáo lý Đạo Phật mà anh chưa thành công. Đó, thì ở trong năm thừa Phật giáo này, mỗi thừa mỗi cái nấc thang
nó đều có giáo lý để giúp cho chúng ta đi hết. Nhân thừa thế nào, thiên thừa thế nào, thinh văn thừa thế nào, nguyên giác thừa thế nào, và Bồ Tát thừa thế nào. Còn Phật thừa nằm ngoài hàng không, ngoài cái vấn đề của giáo lý. Phật thừa thì nói tới Phật thừa thì phải tam thiên quan nghi bát quản thế hành, tất nhiên việc nó kể hết. Do đó cho nên nói tóm lại, giáo lý của đạo Phật nếu nói về cho hệ thống sâu thì có ba hàng 12 phẩm giáo. Nếu nói về hệ thống ngang thì nó có ngũ thừa Phật giáo. Mỗi một thừa, mỗi một trình độ đều có giáo lý dạy chúng ta tiến bước hết. Thì đó như cây khai giáo lý đó, tùy. Nghĩa là muốn lên tinh văn hay là nguyên giác hay là Bồ Tát thì mình cứ vượt lên. Nói tóm lại, giáo lý đạo Phật thế nào nên thầy vừa kể đó. Đó không?
Có cái gì mà thắc mắc không? Còn lại có 10 phút nữa, vị nào thắc mắc cái gì cứ hỏi. Không hỏi thì giảng thêm. Thắc mắc gì? Một là thắc mắc trong đề tài, hai là có thắc mắc cái gì ngoài đề tài cũng hỏi. Còn nếu không thì giảng tiếp 10 phút nữa, 1 nữa cũng đủ. Một nữa là một câu hỏi, người ta hỏi rằng là sự truyền bá của đạo Phật như thế nào? Đây là giáo lý của đạo Phật như thế nào? Cái câu hỏi kế đó, sự truyền bá của đạo Phật thì cái này dễ, có thể 10 phút thì giải thích là sự truyền bá của đạo Phật sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, tại Kaushinara, cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn bây giờ đó, thì sau đó chỉ có 2 tháng, tức là 60 ngày. Thì lúc bây giờ hội nghị kiết tập lần thứ hai, lần thứ nhất á, là kiết tập ở tại Đặng Tiếp Ba La, thuộc gần thành Vương Xá. Qua thời kỳ kiết tập lần thứ hai á, là kiết tập tại thành Tỳ Xá Ly, tức là Vê Xá Ly bây giờ. Thì lúc bây giờ chia ra hai là thời kỳ kiết tập lần thứ nhì. Thì chia ra đại chúng bộ và thượng tọa bộ. Đại chúng bộ là cái số chư tăng ni rất đông mà thanh niên, còn thượng tọa bộ là các vị lớn tuổi thủ trụ. Cho nên người ta cho là chia ra hai phái đó, một phái kêu là canh tâm, một phái thủ trụ, đúng không? Thì cái phái mà thủ trụ đó, cái kỳ kiết tập đó người ta giữ nó trước khi Phật nói làm sao, thì bây giờ mình giữ để mình hành trì tính dục. Nhưng mà ở trong đó đa số mới chỉ có mấy tháng xong, mà đa số ta nói là không được. Bây giờ muốn cho đạo Phật truyền bá các nơi hết, thì bây giờ mình phải canh cãi. Tất nhiên là phải canh cãi cái sự đi truyền bá làm sao, phải thế nào. Cho nên trước đó thì kiết tập ba tạng kinh điển là thứ nhất á, là bằng tiếng Pali. Cho nên Pali trước á. Sau thời kỳ thứ nhì á, nhóm tại thành Tỳ Xá Ly. Cho nên đây nói rằng sự truyền bá của đạo Phật là thế nào. Thì lúc bây giờ ba tạng kinh điển, bởi vì ở trong cái số của các vị sư căn tâm nó đông quá đi, có thể người ta nói rằng tới 70%. Còn những các cái vị sư mà thủ trụ nó kêu là thượng tọa bộ thì chừng 30%. Cho nên 70% kia đông quá, cho nên người ta mới gặp phải dịch ba tạng kinh điển ra chữ Sanskrit. Bởi vì tiếng Sanskrit là một ngôn ngữ bác học, mà tiếng Bali là một ngôn ngữ bình dân. Bình dân có nghĩa là nói với dân chúng thấp thì thôi, dân chúng cao người ta mới chấp nhận. Thành ra bây giờ các vị mà trong đại chúng bộ, người ta nói bây giờ Phật giáo phải truyền bá đi các nơi, chẳng những là ở nước Ấn Độ mà phải truyền bá các nước khác nữa. Mà bây giờ nếu mà không dịch ra một cái ngôn ngữ đặc sắc thì Phật giáo không có truyền bá. Đó. Do đó cho nên lúc bây giờ mới chia ra hai cái, sau cái kỳ hậu nghị đó rồi, kiệt tập kinh điển đó, rồi mới chia ra hai đoàn. Một cái đoàn á, tôi là thủ trụ. Cái đoàn đó đi từ Trung Ấn Độ, từ thành Tỳ Xá Ly mà trở về miền Nam Đức Phật, như là qua xuống Pune nè, Bombay nè, Madras bây giờ đó. Rồi từ đó mới đi qua bên đảo Colombo nè, tức là nước Tích Lan á, rồi qua Nam Dương quần đảo, rồi qua Thái Lan, rồi Miến Điện, rồi qua Miên, qua Lào, thì các nước đó hưởng thụ và không phải chấp nhận và theo ba tạng kinh điển
bài dù là Nam Tông đó.
Cho nên bây giờ cả Nam Tông tức là đi về miền Nam,
Nam Tông mạnh không vậy?
Rồi một cái đoàn khác họ dùng ba tạng kinh điển, hồi nãy có tạng kinh, tạng lưỡng đó,
bằng tiếng Anh
thì họ mới đi về miền Bắc. Miền Bắc tức là họ lên miền Bắc nước Ấn, miền Bắc nước Ấn rồi họ sang qua bên Nepal, Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Triều mới Bắc Việt Nam sau này đó. Thì ba cái đoàn thể mà cái phái đoàn đó họ truyền ba bằng giáo lý được bên Bắc, phía Bắc, cho nên gọi là Bắc Tông. Mà họ nói tới kinh điển Sang Si tức là kinh điển của Bắc Tông, kinh điển của Đại Thừa. Do đó cho nên mới cái chia ra Nam Tông và Bắc Tông, đó là sự truyền bá. Thì ngày nay đã tới thế kỷ thứ 20 rồi, thì thiệt ra hồi trước họ cũng chia gì lắm, chia Nam Tông, Bắc Tông. Chứ còn gần đây theo thầy thấy thì thiệt ra cũng là hòa đồng với nhau hết. Nam Tông, Bắc Tông thì cũng là hòa hợp với nhau. Bởi nói cho đúng ra, trong Nam Tông vẫn có giáo lý Bắc Tông, trong Bắc Tông vẫn có giáo lý Nam Tông. Trước kia họ chia ra, chứ còn sau này không có gì. Bây giờ đây là ví dụ như quý vị đến chùa ở Washington, kiến thức là Buddhistihara, chùa của Thích Lan, thì phải quý vị cũng cộng vậy. Hay là tới một cái chùa của Nhật Bản, có nhất là, đặc biệt nhất là năm 1963 ở Việt Nam. Sau khi mà 11 tháng 11 tháng 3 rồi, thì Phật giáo Việt Nam thống nhất được cả Nam Tông và Bắc Tông. Cái đó làm cho các nước Phật giáo trên thế giới người ta kính phục như cũ. Bởi vì các nước trên thế giới người ta chưa thống nhất được, mà chỉ có nước Việt Nam thống nhất được Nam Tông và Bắc Tông chung là Phật giáo học. Đó thì cái đó cũng không có gì con chứ không phải là trường đâu. Nhưng mà vì sao nó cũng bị chạy, nhưng mà đi nó hơi quá mức nhất. Do đó cho nên nó cứ bị những cái sự khổ não, cái sự mà gọi là không có ổn định được. Đó, thì người ta hỏi cái câu kế đó nữa là sự truyền bá của đạo Phật như thế nào. Tất nhiên là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn trong một thời gian sau đó, rồi trong tăng đoàn cái kia ra làm hai để đi truyền bá nó cái gì hết. Một bên thì theo tam tạng kinh điển Bali truyền bá qua miền Nam rồi đi các nước. Hiện bây giờ các nước đó như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Ai Lao, Ca Mên thì theo Nam Tông, tất nhiên là theo ba tạng kinh điển Bali. Một phái đoàn nữa đi từ Trung Ấn Độ đi qua miền Bắc Ấn Độ, qua các nước như Nepal, Tây Tạng, Mông Cổ, Cao Ly, Nhật Bản, Trung Hoa, thì Việt Nam thì đi từ Bắc Tông. Bắc Tông, Bắc Phương, Bắc Phương hay là Bắc Tông thì cũng giống nhau đó. Thì để cho hiểu. Còn đạo Phật mà truyền tới ngày nay ở trên thế giới Nam Tông được có là có thể người ta cũng muốn xóa bỏ cái vấn đề chia rẽ đi. Chia rẽ ở tại sao cũng đạo Phật mà có chia Nam Tông, Bắc Tông, cho nên chẳng hạn như tháng 11 tới đây, từ 21 tới 30 thì Hội Phật giáo thế giới nhóm tại thủ đô Thái Lan tức là Bangkok thì cũng được mời, như quý thầy cũng đến dự hết. Thì coi như là các nước Phật giáo trên thế giới, Nam Tông, Bắc Tông, các tôn phái Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Tướng Tông, Hoa Nghiêm Tông, các tôn phái đều phải đến nhóm đây. Thì theo thầy thấy bây giờ họ mới chia nữa, họ mới chia ra nữa của ai nó giữ, nhưng mà liên lạc với nhau, chứ hồi trước cũng khó khăn lắm nha. Bởi vì ăn mặc nó khác nhau. Ví dụ bên Nam Tông thì tập quốc y, còn bên Bắc Tông á thì cái pháp y chỉ để thờ lại Phật, chỉ để tụng kinh, chỉ để làm lễ, mà thường thì lại mặc cái áo, chứ không có đắp y. Còn trái lại cái vấn đề ăn thì bên Nam Tông thì chủ trương là ai cho gì ăn ấy, ăn tam tịnh nhục, không thể ăn cá được. Còn bên Bắc Tông là ngược lại, chủ trương chỉ ăn cay thôi, cho không ăn cá, ăn thịt, ăn tôm, ăn cua, ăn sò, ăn ốc. Hai bên đó chị cái hồi trước cũng khó lắm, nhưng mà bây giờ không sao. Bây giờ có thể ngồi trong một bàn ăn cơm như thế này, ai muốn ăn thì ra ăn. Trong khi hậu nghĩ như vậy đó, trong hậu nghĩ khi mà dọn thì người ta cũng dọn bên chay bên mạnh. Thế ai mà muốn về cá thịt thì đi bên, còn ai muốn nắm lâm cô như lại bún đồ chim trăm bài chỉ đồ thì quan bên. cũng nấu ngon lành vậy đó.
Thì ai muốn thì đã muốn.
Bây giờ thành ai nói ai. Cái hồi trước cũng là chê cười lắm á. Hồi trước mình nói là tu mà còn cái thì... Rồi ở bên kia nó là tu mà còn đã là tu mà còn phân biệt. Tại chỗ gì ăn anh ấy, ở nó rau, không có rau lấy gì ăn. Thì hai bên nào cũng có lý hết á. Thấy không? Bây giờ không có vậy nữa. Bây giờ coi như là ngay bây giờ người ta, do đó cho nên mới có lập được cái hội Phật giáo thế giới. Cái hồi trước thì khác lắm. Cũng như ai tụng kinh Bali thì cho kinh Bali là chánh. Rồi ai tụng kinh Sanskrit thì cho kinh Sanskrit. Thì cái chuyện đó nếu mà nói cho đúng á, thì bên nào cũng có cái đúng mà bên nào cũng có cái sai. Là cái sai là tại vì mình, cái tâm mình sai. Cái nguồn giáo lý cũng có gì. Bây giờ cho đến nỗi người ta còn liên kết tới cái gì? Tới tôn giáo thế giới. Hồi trước ví dụ như đạo Phật khác với đạo chúa khác với đạo Bà Hai, khác với đạo Bà La Môn. Nhưng mà bây giờ người ta còn lạc ra một cái hậu tức là liên tôn Phật, liên tôn thế giới, tức là tôn giáo thế giới. Phật lạc. Và là cái vấn đề bây giờ tới thế kỷ thứ 20 rồi ta không có cần Phật. Mỗi một cái tôn phái nào, mỗi một đạo nào cũng có cái tốt của người ta, ăn thua do cái tâm thôi. Bây giờ quá giờ rồi.